Chương 9. Thêm một chút khéo léo, bớt một chút sắc sảo. Bí quyết để trở thành cô gái khôn ngoan, biết đối nhân xử thế. Luôn sẵn sàng học hỏi mới có được trí tuệ vô địch.
Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một con nhóc vừa mới tốt nghiệp đại học mà thôi. Có gì hay ho, đáng để cho mình phải học hỏi cơ chứ. Nếu nói về kinh nghiệm làm việc, có khi mình còn phải hướng dẫn cho cô ta cũng nên. Chắc chắn rất nhiều chị em phụ nữ đã lăn lộn nhiều năm trong nghề đều có suy nghĩ như vậy về những người mới khi họ bắt đầu tham gia vào công việc. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta thực sự cần phải học hỏi bất cứ điều gì từ những người mới ấy sao? Con người không bao giờ có thể tích lũy và hoàn thiện tất cả những hiểu biết về mình, về sự vật, sự việc chỉ trong một đêm được, mà đó là cả một quá trình dài, vô tận, không có điểm dừng. Một phần bởi vì kiến thức của con người được tích lũy theo cả một quá trình tuần tự. Kiến thức sau nối tiếp kiến thức trước, mặt khác là bởi quá trình tiến hóa tự nhiên của sự vật luôn phát triển và biến đổi không ngừng. Khi cần thiết, các cô gái trẻ cần phải biết hướng ra xã hội mà học hỏi người khác. Bởi lẽ, bất kể là về vốn sống hay kinh nghiệm làm việc, chúng ta đều còn rất hạn chế. Mình cũng biết việc học hỏi người khác là rất tốt, nhưng mà có người đáng để mình học tập, nhưng cũng có người chẳng đáng chút nào. Một giọng nói đầy kiêu ngạo như vang lên trong lòng bạn. Trong lòng của một cô gái 20 mấy tuổi luôn tồn tại song song hai trạng thái kiêu ngạo và khiêm nhường. Khi đối mặt với các đàn anh, đàn chị trong công việc, họ sẵn sàng gạt đi sĩ diện của bản thân, khiêm tốn học hỏi người khác. Nhưng khi đối mặt với những đàn em mới tới, họ lại chẳng ngần ngại, thể hiện thái độ kiêu ngạo, coi thường. Thật lòng mà nói, khi còn đang đắm mình trong ánh hào quang rực rỡ như vậy, họ sao có thể gạt bỏ sự cao quý của bản thân để tự cúi mình được đây? Nói đến đây, không biết là trong số những cô gái đầy kiêu hãnh như các bạn, có bạn nào nghĩ rằng tuy con người không ai là hoàn hảo, nhưng mỗi người đều có những ưu điểm của riêng mình, kể cả những người nhìn qua có vẻ thua kém các bạn, nhưng ở họ vẫn có những điều đáng nể cho các bạn học hỏi hay không? Bạn phải biết rằng, ngay cả Khổng Tử cũng phải đi tìm những người xa lạ với mình để học tập thêm. Thì những cô gái trẻ tuổi như bạn càng chẳng có lý do gì để nghĩ rằng mình đã trở thành người bất khả chiến bại rồi, đúng không nào? Gần đây, Trương Linh cảm thấy rất sầu não, bởi vì cô đã vô tình chạm phải một sai lầm nghiêm trọng. Vốn là một biên tập viên dày dặn kinh nghiệm, đã từng làm biên tập chính cho một vài cuốn sách bán chạy nhất trên thị trường, nên ở trong công ty, Trương Linh cũng khá nổi tiếng. Nếu không phải vậy, thì sao lại có chuyện mấy biên tập viên mới được tuyển dụng năm nay đều được phân cho cô hướng dẫn cả? Đối với mấy cô nàng tân binh vừa mới tốt nghiệp đại học, bước đầu gia nhập làng xuất bản này, Trương Linh rất coi thường nên cũng rất thường xuyên bắt lỗi họ. Mấy hôm trước, tổng biên tập lại đột nhiên gọi cô đến, yêu cầu cô lập danh sách đề tài mới, đồng thời cũng nhắc nhở cô nên tham khảo thêm cả ý kiến của cấp dưới nữa. Sau khi trở lại phòng làm việc của mình, cô bắt đầu phân công công việc cho các biên tập viên mới kia. Thực ra thì cô chẳng qua cũng chỉ làm cho có hình thức mà thôi, chứ cũng không có ý định tham khảo ý kiến của họ. Những biên tập viên mới kia đã từng lập danh sách đề tài thế này bao giờ đâu. Họ thì có được ý tưởng mới mẻ gì đâu. Nhưng điều khiến cho Trương Linh phải bất ngờ chính là sáng hôm sau, một cô biên tập cấp dưới của cô tên là Quách Nhị lại tìm đến tận nhà cô. Cô ấy đã thức cả đêm để lập một danh sách đề tài muốn mang đến cho Trương Linh tham khảo. Dù Trương Linh đã nhận bản kế hoạch ấy, nhưng trong lòng lại nghĩ cô ấy mới dùng có một đêm để làm, sao mà có được ý tưởng hay ho chứ? Vì vậy, cô cứ bỏ nguyên bản kế hoạch ấy trên bàn làm việc mà chẳng hề ngó ngàng tới. Mấy ngày sau đó, Trương Linh mang bản kế hoạch mình đã soạn thảo kỹ càng đến trình cho tổng biên tập. Tổng biên tập nhận lấy, xem qua, nhưng cũng không cho ý kiến gì. Trong lòng Trương Linh vì vậy cũng cảm thấy lo lắng không thôi, bởi vì theo tính cách của tổng biên tập, nếu ông ấy cảm thấy tốt thì sẽ lên tiếng khen ngợi ngay. Trương Linh, Cô nghĩ bản kế hoạch này thế nào? Tổng biên tập đưa cho Trương Linh xem một bản kế hoạch khác. Nhìn qua thì bản kế hoạch này vẫn còn khá non nớt, nội dung còn mang tính đại cương. Những quan điểm về bán hàng, những phân tích về thị trường còn lộ ra nhiều thiếu sót. Nhưng mà tổng thể, nó lại khiến cho người ta không nhịn được mà phải tán thưởng. Bản kế hoạch này là của ai vậy ạ? Trương Linh vô thức hỏi. Cấp dưới của cô, Quách Dị. Đây là bản kế hoạch mấy hôm trước tôi nhìn thấy trên bàn làm việc của cô đấy. Cô gái à, phải mở rộng tầm nhìn một chút, học hỏi thêm người khác nữa đi. Người khác cũng có những ưu điểm riêng của họ đấy. Tổng biên tập sâu xa nói. Lúc đó Trương Linh vô cùng hối hận. Quả thật, cô không nên quá tự cao, tự đại mà nghĩ rằng mình không cần phải học hỏi người khác nữa. Đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Sai lầm mà Trương Linh gặp phải cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì với chúng ta. Các bạn cứ cẩn thận nghĩ mà xem. Có phải chúng ta cũng từng rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy rồi không? Cứ nghĩ rằng mình đã có chút kinh nghiệm, lại có thể tự cho mình cái quyền tự kiêu, tự mãn. Nhưng chính vì sự kiêu căng ấy lại cản trở bước tiến của chúng ta, làm ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ hữu nghị của chúng ta nữa. Ở phương Tây, có một triết lý rất ý nghĩa thế này. Mỗi người nên tự coi những hiểu biết của mình như một chiếc bình rỗng. Con đường học tập vốn không có ranh giới, nên chiếc bình đó sẽ chẳng bao giờ đầy được cả. Bởi vậy, khi chúng ta giao thiệp với người khác, thì cần phải khiêm tốn mà giữ vững tinh thần ham học hỏi. Những cô gái đôi mươi thường rất cao ngạo, nhưng những cô gái đôi mươi cũng cần phải học hỏi rất nhiều. Hai khía cạnh tưởng chừng như mâu thuẫn ấy, thật ra lại chẳng hề mâu thuẫn chút nào. Sự kiêu ngạo khiến chúng ta có thể được sự tự tin để thành công. Nhưng khiêm tốn lại giúp chúng ta càng tiến bộ. Nếu chúng ta có thể tạm thời gạt đi sự cao ngạo của mình, khiêm tốn học hỏi người khác, thì có lẽ, ngay cả trong lúc vô tình, chúng ta cũng có thể thu được cả tri thức của nhân loại và giúp bản thân mình ngày càng tiến bộ. Hơn thế nữa, trong quá trình ấy, chúng ta còn giành được cả những tình bạn quý giá nữa. Khiêm tốn bao nhiêu vẫn chưa đủ, tự kiêu một chút cũng là nhiều. Người ta thường rất ghét những người kiêu ngạo, đồng thời lại rất quý mến, bao dung cho những người biết khiêm tốn, học hỏi. Chúng ta hãy biết học tập chính những người ngay ở bên cạnh chúng ta. Hãy dùng thái độ khiêm tốn, ham học hỏi của chúng ta để gắn kết tình bạn vững chắc với những người xung quanh ta. Bạn cần phải học cách điều chỉnh hợp lý cả sự khiêm tốn và kiêu ngạo của chính mình. Đề phòng khi bạn đối mặt với những tình huống giống như Trương Linh ở trên. Nó sẽ giúp bạn trước khi hành động sẽ biết dừng lại để tự hỏi bản thân mình rằng chiếc bình trong lòng mình vẫn còn vơi hay là đã đầy rồi. Nụ cười sẽ mang đến những tác dụng thần kỳ cho chị em phụ nữ. Đôi mắt híp lại, khóe miệng nhướng cao, đôi má lúm đồng tiền xao động. Thật là đáng yêu biết bao, khiến cho người ta cảm thấy nụ cười ấy ấm áp, thoải mái. Người với người gặp nhau ngoài đường, dù cho có bất đồng ngôn ngữ, dù chỉ là chớp nhoáng gặp nhau, nụ cười vẫn có thể giúp ta giao lưu, giao tiếp một cách tự nhiên. Các chuyên gia giao tiếp nổi tiếng thế giới đã từng nhấn mạnh rằng nụ cười chính là một loại ngôn ngữ giao tiếp quốc tế, hữu hiệu nhất. Trong quá trình giao lưu, chỉ cần chúng ta có thể giữ nụ cười luôn nở trên môi, thì sau đó mọi chuyện đều sẽ ổn cả thôi. Mỉm cười mang đến cho người ta cảm giác dễ chịu. Nó có thể rút ngắn khoảng cách giữa người với người, tạo ra một bầu không khí ấm áp, thúc đẩy giao tiếp. Bạn đang không biết làm thế nào để mở rộng giao lưu với những người xa lạ ư? Bạn đang cảm thấy bất lực vì chẳng biết làm sao để có thể hóa giải được hiểu lầm với bạn bè của mình ư? Hãy cứ thử mỉm cười đi. Nụ cười chính là chất xúc tác cho quá trình giao lưu giữa người với người. Nó cũng là bước đệm để thắt chặt tình hữu nghị. Nên lúc nào bạn cũng có thể mỉm cười, thì điều ấy chứng tỏ rằng bạn là người có được những mối quan hệ rất tốt. Bởi lẽ, với chị em phụ nữ, thì nụ cười chẳng khác nào là bảo bối có tác dụng thần kỳ trong giao tiếp. Dạo gần đây, bà Trương rất lo lắng vì cô con gái lớn của bà là xích mích với người ta. Bà Trương có hai cô con gái lớn có tên thân mật là Hoang, cô con gái nhỏ gọi là Tiếu. Hai chị em hơn kém nhau 3 tuổi, cả hai đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm cả rồi. Theo lý mà nói thì bây giờ bà Trương hẳn là phải thoải mái nghỉ ngơi rồi mới đúng. Thế mà lần này, bà vẫn phải lo lắng cho các mối quan hệ xã giao của cô con gái lớn nữa. Mẹ ơi, con và đồng nghiệp lại xích mích với nhau rồi. Sao bọn họ lại không ưa con như vậy chứ? Hay là con chuyển sang làm công ty khác nhỉ? Sau buổi cơm tối, Hoang buồn bã tâm sự với mẹ mình. Mặc dù Hoang có ngoại hình rất đẹp, nhưng cô lại không thích cười. Cô cứ cảm thấy những người lúc nào trên mặt cũng tươi cười thì vô cùng giả tạo. Chẳng có chuyện gì vui, tự dưng lại đi cười làm gì. Cứ cười mãi như vậy, chẳng phải là muốn lấy lòng người khác hay sao? Cô không thể nào làm được những chuyện như vậy. Vì Hoang không hay cười mà ngoại hình lại xinh đẹp, nên ở công ty mọi người đều đặt cho cô biệt hiệu là người đẹp lạnh lùng. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, vì Hoang thường nói năng thận trọng, cho nên đối với cô, mọi người cũng thường chỉ là xã giao. Cũng chính vì vậy mà không những Hoang có rất ít bạn bè, đã thế lại còn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với bạn bè của mình nữa. Chuyện lần này cũng chỉ là một vài hiểu lầm nho nhỏ, mà kết quả lại khiến cho mọi người cục hứng bỏ về. Chị, ai bảo chị không thèm cười một cái đi. Mâu thuẫn gì với bạn bè thì cũng chỉ cần cười một cái là sẽ đau vào đấy hết. Chị cứ nhìn em này, đâu có cả ngày đều trưng ra mỗi cái vẻ mặt như chị đâu. Chị ấy, chị quá lạnh lùng rồi. Tiếu ở bên cạnh bình luận. Tiếu bẩm sinh đã thích cười, cho nên cô có rất nhiều bạn bè, cũng rất ít khi xích mích với bạn bè. Em còn dám cho chị lạnh lùng sao? Ai giống như em, lúc nào cũng phổi bò như vậy. Hoàng tức giận, cầm gối, đập vào em gái mình. Chứ còn gì nữa, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Phải cười thì tâm trạng mới tốt đẹp được. Có tâm trạng tốt thì mới có được bạn tốt chứ. Tiếu vừa cười, vừa trêu chị gái. Nhìn cô em gái cười đùa vui vẻ trước mặt mình, lại nghĩ đến tình hình của mình lúc này, Hoàng đột nhiên cảm thấy em gái nói cũng có lý. Khoảnh khắc đẹp nhất của cô gái đôi mươi chính là những lúc mỉm cười. Và đây cũng là khoảnh khắc khiến cho những người xung quanh họ cảm thấy rung động nhất. Dù Hoang có được một gương mặt xinh đẹp tự nhiên, nhưng cô không biết nở nụ cười. Thì gương mặt ấy có khác gì một bức chân dung đâu. Có khi còn tệ hơn cả bức chân dung ấy chứ. Bởi lẽ một gương mặt lạnh tanh, không nở nụ cười, thường sẽ khiến cho người khác có cảm giác khó chịu và bức bối. So với Hoang, Tiếu biết cách dùng nụ cười để điều hòa giao tiếp. Bởi lẽ, chẳng có ai lại không thích kết bạn với một cô gái vui vẻ cả. Vậy thì, chúng ta phải làm gì mới có thể khiến cho nụ cười của chúng ta dụ dỗ được người khác và trở thành vũ khí sắc bén trong quá trình giao tiếp? Việc này cũng cần phải có rất nhiều kỹ xảo. Điều đầu tiên mà chúng ta cần phải chú ý chính là không được cười giả tạo. Nụ cười phải được xuất phát từ chính nội tâm đầy vui vẻ của chúng ta. Thông thường, khi ta đánh giá ai đó miệng cười mà mắt không cười, thì chứng tỏ rằng nụ cười của người đó là dối trá. Nếu chúng ta cũng trưng ra nụ cười như vậy với người khác, thì e rằng người ta có thể cảm nhận được ngay những cảm xúc thật sự trong lòng ta. Đó có thể là sự không hài lòng, sự khó chịu, hoặc thậm chí là cả sự tức giận nữa. Vậy thì phải cười như thế nào mới có thể gây ấn tượng được với người khác, mới có thể thu hút được người khác? Câu trả lời chính là nụ cười phải tràn đầy sự chân thành và thân thiện. Phải là một nụ cười tự nhiên mà hào phóng. Bên cạnh đó, cũng khác với nụ cười của những người phụ nữ trưởng thành đầy quyến rũ. Nụ cười của những cô gái đôi mươi thường rất ngây thơ, trong sáng. Bởi thế cho nên, bạn đừng bao giờ nghĩ rằng nụ cười sẽ làm hỏng mất đi sự trang trọng của chúng ta. Nếu bạn cảm thấy cái việc gì đó đáng để cho bạn cười to, sảng khoái, thì hãy cứ cười thoải mái lên, chứ đừng quá e dè. Hãy cố gắng học cách mỉm cười. Hãy thử tìm kiếm trong cuộc sống những điều làm bạn mỉm cười. Mỉm cười chính là tấm danh thiếp tốt nhất cho những cô gái trẻ, là biểu tượng của tuổi trẻ của chúng ta, là phương thức tốt nhất để giúp chúng ta gây dựng những tình bạn đẹp. Khi đến nhà người khác, khi tham gia hội họp bạn bè, chúng ta đừng bao giờ tiếc nụ cười. Tin tưởng rằng nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời ấy của bạn sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm trong mắt người khác, biến bạn thành bảo bối trong các mối quan hệ, mà tất cả những điều đó đều không tốn chút công sức nào của bạn cả. Những cấm kỵ trong giao tiếp nơi công sở. Tôi làm việc không tốt ư? Tôi không đủ nhiệt tình trong các mối quan hệ với người khác ư? Tôi không đủ thân thiết với ông chủ của mình ư? Tại sao người đầu tiên có mặt trong danh sách nhân viên bị sa thải lại là tôi cơ chứ? Một cô gái đôi mắt rưng rưng lệ, tự lẩm bẩm một mình. Trên bàn làm việc, trước mặt cô có một phong thư cực kỳ chói mắt. Mỗi khi chứng kiến một cảnh tượng như vậy, một số nhân viên kỳ cựu cũng không thể than ngắn thở dài cảm thán. Cô gái trẻ ngốc nghếch à, cô làm việc rất tốt, cô cũng rất nhiệt tình trong các mối quan hệ với bạn bè. Quan hệ của cô và ông chủ cũng không hề tệ, nhưng vấn đề là cô đã vô tình phạm phải rất nhiều điều cấm kỵ trong việc giao tiếp ở nơi công sở rồi. Việc giao tiếp nơi công sở không phải chỉ dựa vào sự nhiệt tình và nỗ lực là đã có thể thu hồi được kết quả tốt đẹp. Có rất nhiều trường hợp để có thể sinh tồn được ở nơi công sở. Chúng ta cũng cần phải có những kỹ năng và cả sự khôn ngoan cần thiết nữa. Lý Dĩnh tốt nghiệp khoa quản lý hành chính từ một trường đại học danh tiếng. Là một cô gái có đủ mọi tố chất để được mọi người chú ý. Cô cũng có một vốn liếng rất đáng tự hào. Trình độ học vấn cao, năng lực vượt trội, ngoại hình xinh đẹp, lại rất năng động và nhiệt tình. Một nữ nhân viên như vậy thì dù làm ở công ty nào mà chẳng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người cơ chứ. Mang trong mình sự tự tin như vậy, Lý Dĩnh đã nộp hồ sơ cho một công ty lớn. Quá trình nộp hồ sơ xin việc diễn ra rất thuận lợi. Lý Dĩnh nhanh chóng có được cơ hội thử việc trong một tháng. Vì để mình có thể thuận lợi được tuyển dụng chính thức nên trong vòng một tháng thử việc này, Lý Dĩnh không dám lơ là một chút nào. Cô chăm chỉ đi sớm về muộn, ngày nào cũng là người đến công ty sớm nhất. Sau khi mọi người về hết rồi thì mới dám đứng dậy ra về. Để có thể thể hiện được tài năng của mình, Lý Dĩnh làm việc vô cùng nghiêm túc. Ngày nào cũng hoàn thành tất cả những công việc được giao. Trong quá trình giao tiếp với các đồng nghiệp trong công ty, cô cố gắng phát huy toàn bộ năng lực giao tiếp vượt trội của mình. Nhanh chóng hòa nhập được với tất cả các nhân viên cũ trong phòng. Mới cách đây không lâu, các lãnh đạo cấp cao của công ty đã đến phòng ban của cô để thị sát. Chính Lý Dĩnh tiếp đãi họ. Trước khi các lãnh đạo công ty rời khỏi, họ còn không ngớt lời khen ngợi khả năng làm việc của cô rất tốt và là người rất có tiềm năng. Nghĩ đến những biểu hiện của mình trong khoảng thời gian thử việc ấy, trong lòng Lý Dĩnh cảm thấy rất tự hào. Rất hiếm có nhân viên nào lại có thể làm được tất cả mọi việc tốt như cô ấy. Sau thời gian thử việc, hẳn là cô sẽ nhanh chóng được ký hợp đồng lao động chính thức thôi nhỉ. Cứ nghĩ đến chuyện đó là Lý Dĩnh lại cảm thấy vô cùng phấn khởi rồi. Rất nhanh, đã hết thời gian thử việc. Chính lúc Lý Dĩnh đang hân hoan chờ đợi thời điểm mình được ký hợp đồng lao động chính thức, thì đùng một cái, cô nhận được thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc của công ty. Việc xảy ra quá đột ngột khiến cho Lý Dĩnh cảm thấy vô cùng bối rối. Hơn nữa, điều càng khiến cô cảm thấy buồn hơn chính là tất cả những đồng nghiệp trong phòng lại chẳng có ai nói đỡ cho cô lấy một câu. Chẳng phải bình thường quan hệ của họ rất tốt hay sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lý Dĩnh chẳng thể nào lý giải được nguyên nhân. Lý do Lý Dĩnh thử việc thất bại là gì? E rằng đó cũng chính là câu hỏi mà rất nhiều cô gái trẻ cũng đang thắc mắc. Bởi vì có vẻ như cô ấy chẳng làm sai điều gì cả. Một nữ nhân viên chăm chỉ, chịu khó, có năng lực làm việc và có khả năng giao tiếp vượt trội như thế thì sao người ta lại không thích? Thực ra, trong chuyện này cũng có rất nhiều ẩn số. Dưới đây, chúng ta sẽ cùng đi phân tích một chút về những ẩn số ấy. Lý Dĩnh làm việc nghiêm túc, thành tích cũng xuất sắc. Vậy thì cô ấy sai ở đâu? Trên thực tế, nguyên nhân là vì cô ấy đã vô tình phạm phải một sai lầm. Đó chính là quá mức xuất sắc. Xuất sắc trong công việc đương nhiên là rất tốt cho công ty. Nhưng nếu như quá xuất sắc thì là sẽ khiến cho công chúng phẫn nộ mất. Tại nơi công sở, tất cả mọi người thường sẽ chú ý đến nhau và có thói quen so sánh. Những cô gái trẻ tuổi như Lý Dĩnh đối với những nhân viên nơi công sở khác mà nói thì đó chính là những đối thủ cạnh tranh cực mạnh với họ. Nếu những cô gái ấy đã thể hiện ra rằng họ là người quá mức xuất sắc như vậy rồi mà còn để họ xây dựng được nền tảng vững chắc nữa, thì sau này làm gì còn ai có thể ngóc đầu lên được nữa. Bởi thế cho nên, khi phải đối mặt với một đối thủ cạnh tranh mạnh như vậy, những nhân viên cũ khác trong công ty đương nhiên sẽ chọn cách đồng tâm hiệp lực lại với nhau để cùng chèn ép họ rồi. Trong thực tế, có lẽ không chỉ có các nhân viên bình thường khác trong văn phòng cảm thấy Lý Dĩnh uy hiếp quá lớn đến địa vị của họ, mà ngay cả cấp trên trực tiếp của cô cũng sẽ có cảm giác đó. Trong quá trình tiếp đãi các lãnh đạo cấp cao của công ty, Lý Dĩnh lại biểu hiện xuất sắc như vậy thì đương nhiên là cô ấy sẽ được lãnh đạo công ty ưu tiên cất nhắc rồi. Mà như vậy thì người phải đối mặt với nguy cơ nhiều nhất lại chính là các cấp trên trực tiếp của cô. Bạn cứ thử nghĩ mà xem, nếu như cả văn phòng, từ các đồng nghiệp bình thường đến cả lãnh đạo trực tiếp đều cảm thấy Lý Dĩnh quá nguy hiểm, thì làm sao họ có thể tạo cơ hội để cho cô tiếp tục được thể hiện tài năng của cô nữa chứ? Cấm kỵ đầu tiên mà Lý Dĩnh chạm phải có tên gọi là xuất sắc quá lố. Trong thực tế, những cấm kỵ tương tự như vậy tiềm ẩn rất nhiều ở nơi công sở. Ví dụ như, khi bạn đến văn phòng làm việc, bạn không thể ăn mặc quá kiêu gợi, vì như vậy sẽ khiến bạn trở nên tầm thường hơn. Phải ăn mặc làm sao cho lịch sự và phù hợp với địa vị công việc của bạn mới là quan trọng nhất. Khi làm việc nơi công sở, ngay cả lời nói và cử chỉ của chúng ta cũng cần phải chú ý cẩn thận. Không nên quá gần gũi với các đồng nghiệp khác, cũng không được quá xa cách. Việc giao lưu, gắn kết bạn bè là chuyện cần được làm sau khi tan sở. Còn trong quá trình làm việc, tuyệt đối không thể làm những chuyện như vậy. Bởi vì, trong mắt các nhà lãnh đạo, việc kết bè, kết đảng trong giới nhân viên sẽ là chuyện chẳng tốt lành gì. Ngoài ra, trong quá trình làm việc nơi công sở, chúng ta cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình nữa. Khi nói chuyện với nhau, không được nói quá to. Nội dung nói chuyện không được liên quan đến các vị lãnh đạo. Đặc biệt, những tin đồn hay lý lịch của các vị lãnh đạo lại càng là vấn đề cấm kỵ, không được đụng chạm tới. Nếu không, sớm muộn gì, chúng ta cũng sẽ nhận được những nhận xét không mấy tốt đẹp, như không có năng lực làm việc, nhân cách không đạt, thiếu sót kinh nghiệm. Tiếp đó, chúng ta đừng bao giờ thể hiện thái độ nịnh nọt, quá lộ liễu. Đừng nên thể hiện mình là người biết ăn nói. Đừng tự đẩy mình vào những cuộc tranh cãi chốn văn phòng, bởi vì tất cả những chuyện nhìn có vẻ rất bình thường ấy, có khi lại chính là những cấm kỵ rất lớn làm ảnh hưởng đến chính chúng ta. Nơi công sở cũng là một thế giới thu nhỏ. Những cô gái trẻ đôi mươi như bạn hãy cố gắng mở thật to đôi mắt để có thể tập trung toàn bộ sự nhạy cảm của mình mà dò ra những cấm kỵ tiềm ẩn. Tin tưởng rằng chỉ cần bạn làm được điều đó thì việc tránh được những cấm kỵ nơi công sở ấy cũng chẳng phải là chuyện quá khó khăn gì. Thời gian sẽ dần trôi qua, bạn cũng sẽ ngày càng trưởng thành hơn. Hãy tin tưởng vào chính bản thân mình. Chắc chắn một ngày nào đó, bạn sẽ có thể vươn cao đôi cánh để bộc lộ được hết tài năng của mình trong chính cái thế giới nhỏ bé ấy. Tránh đắc tội với tiểu nhân. Nếu hỏi một cô gái đôi mươi bất kỳ, bạn có sợ làm mất lòng ai đó? Nếu như cô gái đó trả lời rằng, đương nhiên là tôi không sợ rồi, thì bạn cũng đừng có quá kinh ngạc. Hiện nay, chắc chắn có nhiều những cô gái trẻ có suy nghĩ như vậy. Quả đúng vậy, trong xã hội hiện đại ngày nay, mỗi một người bạn chính trực đều vô cùng quý giá với chúng ta. Nếu làm mất lòng một kẻ tiểu nhân, thì cùng lắm là phủi tay một cái, đừng ai nấy đi. Nhưng nếu bạn làm mất lòng một người quân tử, thì có khi sẽ trở thành một sự mất mát rất lớn. Những suy nghĩ như vậy nghe có vẻ rất có lý, nhưng nếu suy nghĩ cẩn thận lại thì chúng ta lại phát hiện ra rằng Hình như nó không phải hoàn toàn như vậy. Thực tế mà nói, nếu như tôi có thể đưa ra một lời đề nghị, thì thật lòng xin khuyên các bạn trẻ đừng bất đồng răng. Tha răng làm mất lòng quân tử, chứ đừng bao giờ đắc tội với kẻ tiểu nhân. Bởi vì khi kẻ tiểu nhân đã nuôi ý định trả thù, thì chúng ta sẽ khó lòng phòng bị được. Tiểu nhân là một nhóm người đặc biệt. Bình thường, họ cũng giống như bao nhiêu người khác. Nếu ta không cẩn thận phân biệt, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nhận ra được bộ mặt xấu xa của họ. Những tính từ không mấy tốt đẹp như đạo đức giả, giả tạo, xấu xa, nhỏ nhen thường được dùng để hình dung cho loại người tiểu nhân này. Thật lòng mà nói thì những người như vậy không hề đáng để cho ta giao thiệp. Vì họ hoàn toàn chẳng biết tình hữu nghị thật sự giữa người với người là gì cả. Đối với những người như vậy, nếu chúng ta chỉ biết mở lòng đón nhận mà không bất cứ sự đề phòng nào, thì cuối cùng, người chịu thiệt chắc chắn sẽ là những cô gái ngây thơ, lương thiện như chúng ta mà thôi. Nhưng mà, trong cuộc sống thường ngày, ở đâu mà chẳng có những kẻ tiểu nhân như vậy? Có muốn tránh, e rằng cũng không nổi. Vậy, nếu như không tránh được, thì chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ với họ sao? Nếu bạn nghĩ như vậy, thì lại là một sai lầm lớn mất rồi. Sang là một cô gái chất phác, đáng yêu. Vừa mới tốt nghiệp đại học, cô không hề nghĩ rằng trên thế giới này lại phủ đầy bóng tối. Bằng nền tảng mỹ thuật căn bản vững chắc của mình, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, cô trúng tuyển vào được đảm nhiệm vị trí thiết kế mỹ thuật cho một công ty chuyên về thiết kế. Khi mà bắt đầu công việc, cô luôn tràn đầy sức sống và mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Mặc dù mới vào công ty chưa lâu, nhưng cô lại quen được một người chị em tốt là chị Lê. Trong mắt Sang, chị Lê rất tốt, ít nhất thì trong công ty, chị ấy chính là người quan tâm đến cô nhất. Nhưng mà người ta vẫn nói biết người biết mặt nhưng chẳng biết lòng. Chị Lê hoàn toàn không hề coi Sang là chị em tốt gì cả. Là nhóm trưởng của nhóm thiết kế mỹ thuật, chị Lê biết rõ năng lực của Sang, cho nên trong lòng chị ta luôn rất đề phòng cô. Cuộc sống yên ả của Sang cũng nhanh chóng bị phá vỡ. Hôm ấy, vì ở nhà, Sang vừa mới cãi nhau với mẹ xong, nên tâm trạng không vui. Đúng lúc đó thì mẫu thiết kế cô trình lên lại bị chị Lê bác bỏ. Nếu là bình thường thì đây cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Nhưng vào lúc đó, nó lại khiến cho Sang cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong lúc tâm trạng tồi tệ vậy, Sang đã không khai cãi lại chị Lê ngay trước mặt mọi người. Sau chuyện đó, mặc dù trong lòng Sang cũng cảm thấy rất có lỗi với chị Lê, nhưng vì nghĩ rằng bình thường chị Lê đối xử rất tốt với cô, có lẽ chị ấy sẽ không để bụng chuyện đó đâu. Nên cô chỉ xin lỗi một câu cho xong chuyện. Nhưng điều cô không bao giờ có thể ngờ được chính là chị Lê lại không hề nghĩ như vậy. Trong lòng chị cho rằng Sang rất có khả năng, năng lực chẳng hề thua kém gì mình cả. Trước kia cô ta luôn kính trọng mình, nhưng bây giờ lại công nhiên dám cãi lại mình như vậy. Nhất định là cô ta có ý đồ muốn hạ bệ mình đây mà. Mang trong đầu suy nghĩ như vậy, chị Lê quyết định tấn công Sang trước để cô không kịp trở tay. Trong tháng tiếp theo, các bản mẫu thiết kế của Sang thường xuyên không được duyệt. Cũng chính vì chuyện này mà Sang cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng đi gặp chị Lê để hỏi rõ lý do. Nhưng cô không hề có được một câu trả lời rõ ràng nào cả. Một tháng sau đó, Sang bị sa thải, mà lý do thì vô cùng đơn giản, là do khả năng làm việc yếu kém. Sang buồn phát khóc trở về nhà, cô có nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được lý do tại sao mình lại bị người ta đánh giá là khả năng làm việc yếu kém. Chính lúc này, cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ một cô bạn đồng nghiệp gọi tới. Nói rõ, tất cả đều do chị Lê mà ra. Khi ấy, Sang mới biết rằng mình đã làm mất lòng một kẻ tiểu nhân rồi. Ví dụ của Sang đúng là thê thảm, nhưng nó lại là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta làm mất lòng một người quân tử thì cũng không quá đáng sợ, vì người quân tử thường có tấm lòng cao thượng. Cho dù chúng ta có thực sự làm mất lòng họ thì chúng ta vẫn có thể giải thích rõ ràng được. Nhưng nếu ta đắc tội với một kẻ tiểu nhân, cho dù việc đó có không gây ra bất cứ một tác động xấu nào, thì e rằng cũng sẽ để lại cho ta những hậu quả tiềm ẩn vô cùng to lớn trong tương lai. Kẻ tiểu nhân thường thù dai, còn người quân tử thì lại rất độ lượng. Đắc tội kẻ tiểu nhân chẳng khác nào vẫy bát mực đen lên tờ giấy trắng vậy. Nếu họ có thể quên đi sự khó chịu ấy là điều hoàn toàn không thể. Ngược lại, nếu như chúng ta đắc tội với người quân tử, chỉ cần chúng ta dám thẳng thắn đối diện và nhận lỗi với họ, thì những hiểu lầm trước đó cũng sẽ nhanh chóng được hóa giải. Những cô gái đôi mươi còn chưa trải nghiệm sự đời nhiều. Với họ mà nói, nếu đã vướng phải những kẻ tiểu nhân thì đồng nghĩa với việc thì phải gánh chịu những đau đớn và cảm giác thất vọng nặng nề. Vậy thì, nếu nhất định phải chọn giữa việc đắc tội với tiểu nhân hay đắc tội với người quân tử, thì chúng ta hãy lựa chọn vế sau. Ít nhất thì chỉ cần chúng ta không làm ra những chuyện đáng để bản thân xấu hổ, cho dù có đắc tội với người quân tử, thì đó chẳng qua cũng chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi. Nhưng ngược lại, nếu chẳng may ta lại đắc tội với tiểu nhân, thì khó đảm bảo rằng sau này chúng ta sẽ không hề hối hận.